This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình trong
chị
một
cái
khí hậu.
Ơi, vâng.
Thích không? Cái khí hậu này chị có thích không? Chị còn đi tắm biển
thích.
Ở Galveston nữa không?
Thích quá, vẫn còn tắm biển được chị Thu Nga ơi.
Ủa, chưa có lạnh
hả? Mát rất nhiều, chưa đến nỗi lạnh. Tại vì chị Thu Nga biết không, từ vùng biển Texas là vùng vịnh mà, nước ấm, vịnh Mexico thì nước ấm lắm. Cho nên là vẫn tắm biển được như thường, mà trong khi thì lại mát rười rượi thôi. Mùa thu đến rồi, chào mừng mùa thu phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chẳng bao lâu nữa, nếu mà buổi sáng mà chúng ta thấy có sương muối đó, thì thế nào cũng có những lá dầu đỏ non hoặc là những cái lá vàng. Nhưng mà chúng ta cũng biết là miền Bắc thì họ có lá vàng rồi, còn cái miền của chúng ta đó thì tới hồi mà họ thành mùa đông rồi thì mình mới có lá vàng, phải không chị? Tuy nhiên, cái thời tiết ấm áp mát mẻ như thế này thì chúng ta cũng vui lắm rồi. Và tuần trước trong cái chương trình mà Tình yêu và gia đình mà mình nói về trước nữa đó, trước cái tuần nữa là mình nói về những cái tánh xấu của người Việt Nam giống như người Trung Quốc xấu xí đó, thì coi bộ là thính giả tham gia rất là nhiều. Nhưng mà lần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói vừa tánh xấu mà vừa tánh tốt, nói chung là những cái đức tính của người Việt Nam hả chị ha?
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi. Giờ thính giả nói trời sao toàn nói những cái tật xấu của người Việt Nam không vậy, thành ra chúng tôi phải giáp tâm phải làm một cái chương trình nói toàn những cái tính tốt người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà một dân tộc mà tự nhận mình cái gì cũng tính tốt không á thì là chỉ sống trong ảo tưởng thôi, phải không chị Thương Nga?
Đúng vậy, đúng
con
vậy.
Người đâu ai không, người ta nói nhân vô thập toàn, lại cả một dân tộc làm sao mà có thể toàn vẹn được. Nếu mà cứ sống trong ảo tưởng đó thì chỉ có suy thoái, không thể nào vươn lên được. Bây giờ nếu mà mình thử nhìn chung những cái dân tộc mà được coi như là tốt ở trên thế giới, chị Thu Nga thấy không?
Vâng.
Như người Nhật chẳng hạn, chương trình này rất nhiều lần mình cứ khen những cái tính tốt của người Nhật là rất là liêm sỉ, tự nghĩa là một cái người có tính tự trọng cao, rồi thì lòng yêu nước đủ mọi thứ. Nhưng mà họ lại có một cái tính xấu mà cả thế giới phải công nhận là họ rất là khó chơi, khó hòa hợp với những cái chủng tộc khác, tại họ sống khép kín lắm, họ không có cái cởi mở mà ân cần vui vẻ như người Tây phương. Còn như người Do Thái được coi là một dân tộc thông minh đến cái độ mà cái quốc gia bị tận diệt rồi mà họ vẫn còn lập trở lại được cái đất nước mình. Nhưng mà thông minh quá, nhưng mà họ lại bị một cái tật xấu là cái tật ăn người không rất là tiện, không bao giờ mà chịu chia sẻ cái gì với ai khác hết. Rồi người Pháp á, thì là người Việt Nam mình chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp nhiều, cho nên thấy Pháp cái gì cũng tốt, nhưng mà lại quá kiểu cách, quá nặng tự ái, cho nên cái nước Pháp bây giờ ngày càng thua sút những nước như là Mỹ với Nhật với Đức, là những cái nước mà trước đây thua Pháp, phải không chị?
Dạ,
còn
vâng.
Người Mỹ, chị nghĩ có phải là người Mỹ có tốt nhất không chị?
Mình nói như vậy thì nó cũng đúng, mà nó cũng không đúng rồi, tại vì quốc gia nào cũng vậy, cũng có cái tốt, cũng có cái xấu, và người ta hay nói rằng xấu thì che mà tốt thì khoe. Tuy nhiên nếu nếu mà cái xấu mà chúng ta cứ bao che với nhau và chúng ta cứ che hoài mà chúng ta không có bỏ nó đi và không có học được những cái điều tốt á, thì cái đó là mình không có tiến bộ. Mình phải tự nhận rằng mình không có hoàn hảo thì mới được. Ví dụ như thành ra nếu mà nói về cái tính tốt của người Việt Nam thì cũng, thưa quý vị, rất là nhiều, nhiều lắm. Nào là nhân hậu, đôn hậu, rồi tình yêu nước, rồi dễ tha thứ, rồi nhiều lắm. Bây giờ mình nói đó thì rồi có hiếu hay là ăn ở, có tình, có nghĩa với bạn bè vân vân. Nhưng mà nói tính xấu thì cũng không có thiếu. Vì vậy cho nên hôm nay thì chúng ta có thể là nói vừa cả những cái tánh tốt mà vừa cả tính xấu. Và nếu mà cái tánh nào mà chúng ta tốt thì chúng ta nên giữ, và cái tật nào xấu thì chúng ta nên bỏ. Và những cái nước khác thì chúng ta cũng biết rằng mỗi một nước, giống như chị Thủy vừa kể, mỗi một cái quốc gia như vậy nó có đưa ra một cái điều gì đó mà không có hẳn là xấu, nhưng mà có cái tính cách mà giống như thử là theo cái thói quen. Giống như người ta nói là nếu mà không ăn đậu thì không phải người Mễ, mà nói là không đi trễ không người Việt Nam, cái đó không có gì hãnh diện hết. Cái đó là cái xấu chúng ta nên bỏ.
Không đúng đâu. Bây giờ chúng ta xin, như đã hứa từ đầu chương trình, nó xin nói ra những cái tính tốt trước. Và đây là cái cách mà người Việt mình tự nhìn, đây là người Việt mình nói với nhau. Trong chương trình này cũng giống như mình đang đóng cửa, mình chia sẻ với nhau ấy chị Thu Nga.
Vâng.
Người những sắc dân khác ở đâu có nghe được tiếng Việt Nam mình. Cho nên đúng cái này vậy. Mình nói trong nội bộ mình thôi.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà còn đi ra ngoài thì mình sẽ nói toàn những tốt. Bây giờ chúng tôi xin kể ra 10 cái đức tính tốt nhất của dân tộc Việt Nam mà ai cũng phải nhận hết á. Để mà khi mà chúng ta khoe ra, thứ nhất là với con cái mình, với thế hệ trẻ và đối với những người dân bản xứ. Cái điều đầu tiên đó là cái tính thông minh. Phải nhận là người Việt mình rất là thông minh hả chị Thu Nga?
Đúng rồi.
So với nói chung chung với mọi sắc dân khác thì mình người thông minh lắm. Rồi thứ hai là cần cù nhẫn nại. Cái này thì khỏi chê rồi. Bất cứ cơ sở công ty nào cũng rất là tin tưởng ở người Việt Nam, tại vì rất là chịu khó, cần cù nhẫn nại. Thứ ba là chịu đựng trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Cái này thì dân tộc mình cũng có thừa bao nhiêu năm chiến tranh, phải không chị?
Vâng, đúng
thành
rồi.
Ra mình quen chịu đựng. Thứ tư là mình bắt chước giỏi nhanh. Mình dung hợp ngay được cái hay của người khác thì cái điều này là quá hay. Có lẽ tại như không phải là nhờ mà bị đô hộ nhiều quá. Cho nên mình cũng dễ trở nên uyển chuyển, dễ linh động, hòa hợp được và bắt chước được những cái hay của người khác. Điều thứ năm là gia đình đùm bọc, che chở, bảo vệ lẫn nhau. Cái điều này thì rất là đúng, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng vậy.
Điều thứ sáu là mình thích làm chủ. Đúng rồi, người Việt Nam nào thì cũng thích làm chủ nhà, không thích ai đi ở mướn, không ai thích đi ở mướn lâu. Rồi thì ai cũng ra thích là nếu có cơ hội, có phương tiện là cũng ra thích làm chủ những cái cơ sở thương mại riêng của mình. Điều thứ bảy là không có cực đoan hoặc bảo thủ. Cái điều này cũng rất là đúng chị Thu Nga. Nhờ vào cái tính uyển chuyển đó cho nên mình không quá độ, tính tình mình dung dị, dễ thích nghi với xã hội mới. Cho nên dân Việt Nam, người tị nạn Việt Nam khi mà sang đi khắp thế giới đó, định cư tại khắp thế giới đó thì hòa hợp và thích nghi với cái văn hóa mới, xã hội mới nhanh hơn các sắc dân khác rất là nhiều. Những cái điều này thì đã có những cuộc nghiên cứu chứng minh rồi. Điều thứ 8 là người Việt Nam mình rất là hiếu học, biết quý trọng giáo dục và người trí thức. Sĩ nông công thương mà, phải không chị Thư Nga?
Vâng, đúng rồi.
Vâng, giới sĩ là bao giờ cũng là đứng hàng đầu ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam. Điều thứ 9 là yêu nước nồng nàn. Cái này khỏi nói, trời ơi. Chắc quý thính giả cũng phải nhận là người Việt Nam mình rất là yêu nước. Khi mà ngoại có ngoại xâm lăng đó, thì sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước, cũng như tôn trọng và tôn thờ và quý trọng những người hy sinh vì đất nước. Sáng nay chị Thu Nga cũng như quý thính giả tại cả hai miền Dallas cũng như Houston đấy, khi mà nghe cuộc phỏng vấn cụ Lê Quang Liêm đó, mới thấy cụ Lê Quang Liêm 94 tuổi rồi mà cụ có nói cụ sẵn sàng hy sinh cái tính mạng của cụ, cái đời sống của cụ cùng với lại một số các giáo hữu của Phật giáo Hòa Hảo nữa, để mà sẵn sàng nếu mà chết để mà bảo vệ đạo nghĩa của mình. Nhưng mà trong đạo nghĩa này cũng có cái tình yêu đất nước nồng nàn ở trong đó hả chị?
Vâng, đúng như vậy.
Vâng. Và điều cuối cùng, lần thứ 10, cái này không phải cuối cùng, đây là chỉ 10 điều tốt nhất mình kể ra thôi, chứ còn cũng còn rất nhiều những cái điều tốt khác nữa mà lát nữa mời quý vị gọi vào. Điều thứ 10 là biết giữ gìn bản sắc dân tộc, không bao giờ bị đồng hóa. Cái điều này chứng minh quá rõ. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi người Pháp, mà người dân tộc mình hoàn toàn không bị đồng hóa, chỉ khắc học hỏi những cái hay nhất của họ thôi hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta nhất định là không bị đồng hóa, cũng giống như là khi mà chúng ta qua sống ở Hoa Kỳ và chúng ta hội nhập vào cái Hoa Kỳ này, nhưng mà chúng ta cũng giữ những cái sắc thái riêng của người Việt Nam, giống như trong một cái dĩa salad mà chúng ta là một cái nhóm, ví dụ như là cà chua chẳng hạn, nó màu đỏ, nó tươi thắm, chứ chúng ta không có muốn thành ra một cái melting pot mà cái mọi cái thứ mà lộn xộn trong đó. Và chúng ta chứng tỏ qua những cái lễ lạc của chúng ta, giống như là Tết nhất hoặc là những cái lễ lớn của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta còn vẫn giữ nguyên. Và cái tình mà yêu nước và cái giữ sắc thái riêng của chúng ta thấy rõ ràng là ai mà đụng chạm tới người Việt Nam để chúng ta tự ái lên ngay, đúng không chị? Vì vậy cho nên cái đó là một trong những cái đức tính mà rất là tốt. Tuy nhiên cũng có khi người ta nói rằng mình và mình cũng chống cộng dữ lắm, nhưng mà có nhiều người nói là chống cộng cực đoan chẳng hạn, nhưng mà thật tình ra cái chữ cực đoan đó Thu Nga thấy nó cũng không có đúng lắm, tại vì chống cộng và quốc gia và cộng sản thôi, còn mà đi mà rằng rện rện thì không được. Cho nên có nhiều người nói rằng người này chống cộng cực đoan hay không, nhưng mà đó là một cái bản tính, một cái tính cũng rất là tốt của người Việt của chúng ta.
Dạ. Như trong hồi nãy thì trong cái phần số 7 đó là mình không, dân tộc mình không hề có tính cực đoan.
Vâng.
Và bảo thủ quá độ, thành ra cái chữ cực đoan thì không có. Còn nếu mà những người mà bảo người khác chống cộng cực đoan, thật ra đó cái sự chống cộng chỉ là do chính vì đã từng là nạn nhân cộng sản, qua cái kinh nghiệm bản thân, thành ra cái uất ức đó nó mới dồn nén nó thành cái sự chống cộng mạnh mẽ như vậy, chứ không phải là cái tính của dân tộc như thế, phải không chị?
Dạ vâng, đúng vậy.
Và đó là 10 cái đức tính rất là tốt mà rất là đúng mà chị Thu Nga không có che vào đâu được, không có thể nào mà nói khác đi được. 10 đức tính này mình có hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ làm sao mà mình lan truyền những cái đức tính này và ngày càng chú ý đến, cũng như để cho con em mình chú ý đến những cái tính này và đào sâu hơn để cho càng ngày càng không những gìn giữ được nó mà lại càng tăng trưởng những cái tính tốt này nhiều hơn. Tuy nhiên mình cũng có 10 cái tính xấu mà được qua cái cuộc lần trước khi mà cái tính già gọi vào đó, thì chúng tôi cũng thu lượm lại được một chút kèm theo với lại những cái tìm kiếm khác. Thì 10 đức tính xấu này đó thì xin sẽ lướt qua thật là nhanh thôi, thì kỳ trước mình đã nói nhiều rồi. Trước khi mà mình đi vào đến cái chuyện mà nói trở lại những cái tính tốt và cái cách người ngoại quốc nhìn mình với những cái tính tốt của mình như thế nào, xem có khách quan vô tư như là người Việt Nam mình tự nhìn hay không. Bây giờ thưa 10 đức tính xấu là, thứ nhất là hồi nãy chị Thư Nga có nói rồi đấy, đi trễ, không có tôn trọng giờ giấc. Cái thứ hai là hay nói dối hoặc nói dối quanh. Nhiều khi nhiều cái chuyện không quan trọng cũng có quanh. Cái này có lẽ là tại vì nhất là nếu mà 38 năm dưới chế độ cộng sản á, không nói dối thì không có còn sống còn nổi, thì chắc đã chết rồi, vào trong tù hết rồi. Cho nên tự nhiên nó thành ra những cái thói quen xấu đó, chứ không phải là cái đặc tính của dân tộc. Gọi là 10 đức tính xấu thì không đúng chị Thu Nga. Cái này phải nói 10 tật xấu.
10
đức tính tốt và 10 tật xấu. Điều thứ ba là hay biện minh. Tại cái này bị cái kia vì cái nọ.
Đổ thừa
tinh thần trách
đổ
nhiệm
thừa
tự sự như người Nhật. Đúng như vậy. Chỉ ăn môn đổ thừa thôi. Điều thứ tư là thích nói xấu người khác hay chen vào chuyện người khác. Tức là ngồi lê đôi mách đó. Kỳ trước mình có nói rồi đấy chị. Hay là hay ý kiến người này người kia. Cứ thấy người nào một cái trời ơi tại sao mà để con cái thế này, tại sao lại để vợ chồng thế kia, tại sao nhà cửa thế nọ. Tức là mình cứ hay chen vào cái chuyện của người khác. Điều thứ năm là không tôn trọng của công. Của mình thì giữ rất kỹ, nhưng mà của công thì là không có tôn trọng chút nào hết. Điều thứ sáu là thù dai. Giận ai là thôi, nhất định là không có tha thứ, không có bỏ. Điều thứ bảy là thích ai thì bốc lên tận mây xanh, ghét ai thì dùng mọi lời lẽ để lăng nhục, xỉ vã, chửi bới người ta. Thiếu thận trọng về ngôn ngữ, thiếu tinh thần vô tư. Cái này chắc dành cho những quý vị ở trên net đó, chị Thu Nga. Trên cái mạng net của Việt Nam, quý vị lên đó thì sẽ thấy cái điều này rất là đúng. Điều thứ 8 là khó lòng hồn hợp, khó làm ăn chung, vì ai cũng muốn thủ lợi riêng. Đó, thành ra cái điều này cũng có nhiều cái điểm đúng lắm, chứ không mặc dù bây giờ càng ngày thì người Việt Nam mình càng hồn hạp với nhau nhiều, nhưng mà đa số cũng trong tính cách gia đình, hoặc là nếu bạn bè thì cũng thân thiết như gia đình thì mới có thể làm ăn chung hồn hạp với nhau thôi. Điều thứ 9 là vô kỷ luật. Đó, là thường thường là nếu mà không có bị cảnh sát mà chớp đèn á, không nhìn thấy bóng dáng cảnh sát thì chạy thả cửa. Chỉ khi nào mà thấy có người mà cơ quan công quyền thì khi đó mới giữ kỷ luật mà thôi. Và điều thứ 10 là vì chỉ biết có gia đình mình, dòng họ mình, cho nên lơ là việc chung. Cái này người ta gọi là cha chung không ai khóc đấy chị Thu Nga.
Vâng, đúng vậy, đúng vậy. Vâng, thì như vậy là 10 đức tính hả chị? 10 tính xấu trong
đây,
đây
là
10 đức tính.
10 tật xấu. Vâng, hồi nãy nó 10 đức tính rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái 10 đức tính của mình đó chị, thì bây giờ đó, một cái viện nghiên cứu xã hội, tức là cái cơ quan mà chuyên môn research của các trường đại học của Hoa Kỳ đó, của một cái viện chuyên môn về Research Institute của nước Mỹ đó chị, họ cũng công nhận 10 cái đức tính của người Việt Nam này rất là đúng. Nhưng mà họ đưa ra thêm một tí. Cái này họ cũng có lẽ họ hơi trộn, họ hơi chen lẫn, chị, trộn hai cái tính xấu và tính tốt lại với nhau. Họ đưa ra cái điều này đó để mà trong cái bản mà giống như gợi ý, cũng như là để cho những cái người mà các doanh nhân của Hoa Kỳ đó, khi mà muốn tìm hiểu về người Việt Nam hay muốn đầu tư với hay làm việc với người Việt Nam đó, thì hiểu về tính cách của người Việt Nam, thì họ trộn cả đức tính lẫn thật xấu như sau. Điều thứ nhất, hồi nãy mình có nói đến chuyện mà mình có nói đến cần cù nhẫn nại, phải không chị?
Vâng.
Thì họ nói cái điều thứ nhất của mình là thông minh, thì họ nói đúng rồi, người Việt Nam thông minh sáng tạo nhưng chỉ có tính đối phó thôi, nên thiếu cái tầm suy nghĩ dài hạn và chủ động trong công việc. Tức là cái thông minh của mình chỉ để survive thôi, để sinh tồn thôi, chứ không có cái sự mà tự chủ chủ động trong cái công việc của mình. Thì không biết điều này chị Thương Nga thấy có đồng ý không?
Thông minh nhưng mà chắc là thiếu cái óc sáng tạo. Thông minh chỉ để đó mà để mà có thể là cái tính thông minh này, Thu Nga cũng thấy rằng họ không có dùng cái đúng cách mà họ chỉ để khôn vặt thôi. Còn nếu mà thông minh này mình sử dụng đúng cái chữ mà thông minh, mình có thể làm được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, phải không chị?
Nhưng mà đó là chính vì vậy cái viện nghiên cứu xã hội của Mỹ họ mới nói rằng người mình rất là thông minh, cũng có sáng tạo trong cái sự thông minh đó, nhưng mà chỉ để đối phó thôi. Khi mà gặp bị dồn tới đường cùng, bị dồn tới cái khó khăn đấy chị, thì lúc bây giờ cái sự sáng tạo nó mới bật ra, chứ họ không có cái tầm suy nghĩ dài hạn. Không phải những cái lúc mà đang thảnh thơi thoải mái này mà ngồi suy nghĩ, vận dụng cái trí thông minh của mình để mà chủ động ra những cái sáng tạo mà tốt đẹp lâu dài. Đó là cái điều thứ nhất. Cái đức tính thứ nhất thì nó bị cái sự cản trở một tí xíu trong cái đó. Điều thứ hai là cái tính cần cù nhẫn nại của mình đó. Thì họ nói rằng người Việt Nam mình cần cù nhẫn nại là trong công việc thật, nhưng mà dễ thỏa mãn, cho nên hay xuất hiện tâm lý hưởng thụ và đòi hỏi. Thì biết điều này chị thấy có đúng không?
Cần cù nhưng mà dễ thỏa mãn thì cũng có thể, tại vì cũng không có thể áp dụng với tất cả mọi người. Thì dĩ nhiên là chúng tôi chỉ nói chung chung một cái đa số nào đó. Tại vì những cái người mà cần cù, nhưng mà nếu mà không có nhìn xa hơn, chỉ là ví dụ như cần cù làm cái công việc đó thôi, nhưng mà không có nhìn cái xa hơn để mình có một cái goal, để mình có một cái đích nào đi đến đó, thì thành ra, dạ vâng, thì đúng vậy.
Đúng như vậy chị, tại vì có rất nhiều người nhân viên Việt Nam á, làm việc rất là tốt, nhưng mà đến ngay khi mà thấy được cái gì tốt đẹp rồi, thỏa mãn rồi đó, thì lại nhiều khi lại thôi lẻ phè, không có cần cù nữa, hoặc là lại đòi hỏi là bây giờ phải đòi hỏi, phải có nhiều quyền lợi hơn, thì khi đó mới lại hăng say. Thành ra cái đó là một cái điều mà viện nghiên cứu xã hội Mỹ họ đưa ra để mà cho các cái cơ sở công ty Hoa Kỳ đó họ biết đến những cái điều đó. Cái điều thứ ba đó là người ta nói là bắt chước giỏi nhanh, dung hợp được cái hay của người khác. Nhưng mà thì nghiên cứu xã hội của Mỹ nói rằng đúng rồi, bắt chước giỏi, khéo léo lắm, nhưng không chịu suy nghĩ đến cùng, cho nên ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm. Tức là lại một lần nữa, giống như hồi nãy chị đã nói đó, không có nhìn xa. Mình khéo léo cái lúc đó cho cái việc đó thôi, xong rồi với mình thôi, chứ mình không có suy nghĩ tiếp thêm là mình đã tìm ra cái đó rồi thì mình hẳn dùng nó làm cái động cơ để mà cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, bắt chước giỏi, Thu Nga cũng thấy rằng ví dụ như là Việt Nam hay là người Tàu cũng vậy, nhưng mà bây giờ mình nói người Việt Nam thôi, bắt chước giỏi, ví dụ như là bắt chước để mà giả, làm những cái bóp giả chẳng hạn. Nhưng mà bắt chước giỏi như vậy là phải làm sao cho cái quality của mình nó tốt. Còn này bắt chước giỏi chỉ để là bắt chước giỏi thôi, nhưng mà không có chú ý đến cái quality. Dạ vâng, đúng
như vậy. Cái điều thứ tư đó thì họ nói rằng người Việt Nam mình suy nghĩ vừa thực tế vừa mơ mộng lãng mạn. Đây là một cái điểm hòa hợp rất là khó kiếm ở các dân tộc khác. Thì thấy không, người Việt mình văn thơ rồi mơ mộng lãng mạn lắm, mà đồng thời cũng rất là thực tế trong đời sống, nhưng mà lại không có ý thức nâng những cái suy nghĩ đó của mình lên thành lý luận và ý chí để mà áp dụng cái điều đó. Thành ra mình không thăng tiến được. Tức là mình có khả năng, mình có suy nghĩ, nhưng mà mình lại cứ suy nghĩ mông lung thôi. Mình không có cho nó lên thành một cái hệ thống, mà không có thành cái lý luận để mình có thể dùng cái lý luận đó mà chinh phục những người khác hay là khắc phục được những cái hoàn cảnh khác để mình áp dụng cho mình vươn lên. Vâng, rồi điều thứ năm đó là ham học hỏi, có khả năng hội nhập rất là nhanh, nhưng mà xong ít khi học đến đầu đến đuôi, cho nên kiến thức không có hệ thống, bị mất căn bản. cứ học cái gì là học lẹ, chỉ muốn học tắt thôi, so cách thôi. Đi học trường ngày xưa cũng đi học những cái lớp cua, những cái lớp mà kêu là cái gì đó, bài tủ đó chị.
Vâng.
Học một vài cái bài tủ để mà thi cho đậu thôi, chứ không có mà từng cái căn bản đó. Cho nên người Việt Nam mình đó nhiều khi không có bị cái điều đó. Ngoài ra, đây là theo cái ý của Viện Nghiên cứu Xã hội của Mỹ đó, nói là ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam, không phải tự người Việt Nam mình muốn có cái tinh thần học hỏi, mà là nhỏ học vì gia đình, cha mẹ nói phải học, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít khi mà vì chí khí hay vì đam mê. Đó thì cái điều này nó cũng hơi phức tạp và chị Thương Nga ha.
Dạ, cái này nó cũng dạ cái nó cũng có, mà nó cũng không hẳn như vậy, tại vì những người mà có ý chí đó không cần ai phải phải thúc đẩy mình hết, nhưng mà cũng có, đúng là chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta biểu nó học cái môn này thì nó mình bắt buộc nó, thì con cái cũng phần đông là cũng nghe theo lời của cha mẹ học, và vì vậy cho nên là chúng ta làm việc cái sĩ diện của cha mẹ hay là vì cái gì đó, ví dụ như một cái thực tế hơn hết là người Việt Nam đó không có thích ly dị, không phải không thích ly dị là tại vì vì cho họ, mà nhưng mà vì cho gia đình hoặc là vì cái sĩ diện của họ ngoài xã hội, thành ra cái đó cũng có đó chị. Tức là mình làm vì cho người khác.
Vâng, nhiều khi cũng vì con cái. Nhưng mà chính cái sự đam mê, khi họ nói cái học trong cái đam mê. Cho nên vì vậy đó, qua đây đó rất nhiều phụ huynh Việt Nam cũng đã thay đổi đó chị. Không có bắt con cái theo ý mình nữa. Mà để cho con cái được chọn cái môn mà nó say mê.
Dạ, sau thời gian tôi hiểu rồi.
Mà khi có say mê thành ra nó tăng trưởng vượt bậc. Cho nên bây giờ càng ngày người Việt Nam mình càng nổi năng trong mọi cái ngành nghề, là tại vì chính nhờ được cái sự tự do theo cái đam mê của mình. Cái điều thứ sáu đó là người Việt Nam mình có tính hiếu khách nhưng mà không bền, mau chán. Hiếu khách thật, rất là hiếu khách lắm. Tỉ như là chúng tôi mà tới Đà Lạt rất là trời ơi, là kể để thí dụ thôi nghe chị Thương Nga. Là bao giờ chị Thương Nga cũng sẵn chết phải đến nhà chị Thương Nga ở nhá. Nhưng mà bây giờ tưởng tượng nếu ở chừng mấy ngày một tuần chắc chị cũng mệt lắm hả chị Thương Nga.
Người ta nói là hiếu khách, bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng đùa thôi. Ví dụ như là chị Thủy tới chơi đó, cái ngày đầu tiên đó, Thương Nga vui ghê lắm lận. Nhưng mà tới vài ngày hôm sau đó thì nó mệt xong rồi tới ngày thì chị Thủy nói ngày mai tôi về nghe, Thương Nga lại vui trở lại.
Đúng như
nhưng
vậy.
Mà thật tình là nó nếu mà nó kéo dài đó thì mau chán, thì đúng là như vậy, người Việt Nam như vậy. Vâng.
Rồi cái điều thứ bảy đó là người Việt Nam có tính tiết kiệm, xong nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu không có lý gì cả. Thí dụ như vì sĩ diện chẳng hạn, hay là khoe khoang, hay là thích hơn đời, ganh đua với người khác, thì cái điều này cũng có chị Thương Nga.
Vâng, đúng
chị Thương Nga mà mua cái nhà to đó thì chúng tôi phải mua cái nhà to hơn. Thành ra đó là cái cho nên rất nhiều người Việt Nam đó nghĩa là không có chỉ vì cái tính này thôi, cái tính mà nhất là những người mà nhiều khi cứ nghĩ rằng mình làm business thì mình phải đi xe cho sang, phải bề ngoài cho thật lấy để mà chinh phục người khác, thì đây là những sự hoang phí mà không có đem lại cái lợi ích. Cái điều thứ 8 là có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đây là cái tinh thần ở nhà, chúng ta nói đến tinh thần mà yêu nước rồi yêu gia đình đó chị Thương Nga.
Vâng.
Đoàn kết, tương thân tương ái. Nhưng mà hầu như chỉ trong hoàn cảnh trường hợp khó khăn bần hàn thôi. Còn khi mà đã sống trong cái hoàn cảnh mà tốt hơn, giàu có hơn, thì tinh thần này đó lại không còn nữa, mà lại dễ sinh ra tranh đua rồi bất hòa với nhau.
Giàu đối bạn sang đối vợ hả chị?
Vâng, cái điều này cũng đúng. Tức là khi mà bị ngoại xâm thì dân mình rất là đoàn kết, chung lưng đấu cặp với nhau đó để mà chống ngoại xâm. Nhưng mà đến khi mà không có ngoại xâm thì trong nội bộ là đánh nhau tơi bời hả chị?
Vâng, đúng như
thành
vậy.
Thành ra mới có chuyện thập nhị, mới có cái chuyện mà nào là trời ơi thập nhị sứ quân rồi thì đủ mọi thứ hết, là chỉ tại vì những cái tinh thần đó. Cái điều thứ 9 là dân Việt Nam rất là yêu hòa bình, nhẫn nhịn. Nhưng mà nhiều khi lại hiếu chiến hiếu thắng chỉ vì những cái lý do tự ái, là phạt thành ra đánh mất đi cái đại cục chung. Thì cái điều này là có lẽ đang xảy ra ở trong cộng đồng mình á, phải chứ Thương Nga?
Cái này thì nó đúng quá. Dạ vâng, yêu hòa bình nhưng mà lại hiếu chiến, đúng như vậy. Mình yêu hòa bình thì mình yêu thật, nhưng mà hễ mà ai mà đụng tới một cái đó mà không có theo ý mình á là hiếu chiến liền.
Vâng. Và cái hiếu chiến này là lại là những cái lý do tự ái là phải thôi, vâng, chứ không phải vậy. Là những cái chuyện lớn. Nhất là khi mà đụng tới cái chuyện mà giải quyết giữa các cá nhân với nhau đó thì đúng là sống chết cho tới cùng. Vâng, sống chết với cộng sản tới đâu chưa thấy, mà đã thấy sống chết với nhau cho
tới cùng rồi.
Cái điều thứ 10 đấy cũng là cái điều chót đây, là Viện Nghiên cứu Xã hội của Hoa Kỳ họ nói rằng người Việt Nam mình có tính rất là tự lập nhưng mà lại ít liên kết để tạo ra sức mạnh tập thể. Thích tụ tập nhưng lại thiếu cái, thí dụ cùng một việc một người làm thì tốt, ba người làm thì bớt đi, mà bảy người làm thì nó hư việc luôn rồi chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy.
Thưa quý vị, đó chỉ là những cái đức tính tốt của người Việt Nam nhưng mà cũng bị chen lẫn với một số những cái tật nó hơi tiêu cực, thì không biết quý vị nghĩ sao. Bây giờ chúng tôi mong, có lẽ kỳ trước mình đã nói nhiều đến những cái tật xấu của người Việt Nam rồi, cho nên trong chương trình này chúng tôi muốn được quý thính giả mời gọi quý thính giả cùng gọi vào đóng góp thêm những cái đức tính tốt của người Việt Nam để mà cho cái bảng 10 cái đặc điểm này đó nó ra thành 20, 30, 40 để mà cho mình cảm thấy mình có thể chia sẻ lại được với lại con em mình để cho nó hãnh diện về những cái tính của người Việt Nam, chứ còn đi đâu cũng toàn thấy nói những cái điều tiêu cực không thì nghe cũng nản quá. Phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta cứ nói những cái tiêu cực về những cái chuyện xấu đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Mình nói, ồ, người Việt của mình nó xấu mà nó không có, mình cũng cảm thấy buồn. Nhưng mà nếu mà mình nói về những cái đức tính tốt đó, thì mình sẽ ngẩng mặt lên, mình vươn cái vai của mình nó cao hơn, cái đầu của mình cũng ngẩng cao hơn. Mình nói rằng, ồ, người Việt Nam của chúng tôi là như thế đó, chúng tôi tốt như thế đó. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về những cái đức tính tốt, dĩ nhiên là chúng ta không có quên những cái đức tính xấu của chúng ta. Tuy nhiên một lần nữa thì Thu Nga xin nhắc lại là trong cái chương trình, bất cứ một cái chương trình nào trên làn sóng phát thanh của chúng tôi, thì quý vị không có nêu tên một cá nhân hay là một đoàn thể nào mà chúng ta nói tội hoặc là nói xấu, thì nếu mà thành ra chúng ta chỉ đóng góp với nhau trong một cái tinh thần xây dựng. Và chúng tôi rất là hoan nghênh ý kiến của quý vị với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chính vì vậy nãy giờ chị Thương Nga với Vũ Thanh Thủy là nói hết những cái điều mà chúng tôi đã suy tầm, nghiên cứu, nói trước hết để đến phần sau là nhường cho quý vị gọi vào thôi. Mà nếu quý vị không có gọi vào nhiều đó, chúng tôi nói tiếp nữa, để xin quý vị đừng có chê là tụi tôi nói nhiều quá. 713-664-8002, xin mời vị thính giả đầu tiên nãy giờ chờ khá lâu trên đường dây ạ.
Hello bà Thanh Thủy và bà Thu Nga.
Dạ xin mời dạ, ông, xin ông cho biết quý danh ạ.
Vâng, tôi sẽ giới thiệu về phần tôi hơi kỹ một chút.
Dạ, thưa là ông,
sau này tôi sẽ
nhưng mà thưa ông thôi, tại vì còn
và tôi là
nhưng mà xin phép ông như thế này, tại vì có nhiều thính giả trên đường dây đó, thành ra xin ông góp ý kiến vào đề tài ngày hôm nay thôi. Vâng. Dạ.
Tôi là thiếu tá phi công và fighter pilot và cargo pilot bà Thanh Thủy.
Dạ thưa vâng, cái đó nó liên quan gì đến đề tài ngày hôm nay thưa
ông? Tôi sẽ nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa có những đức tính tốt và những tính xấu đó, thưa bà.
Dạ vâng, có lẽ thì vâng. Xin ông nói đức tính tốt thôi ông. Vâng, xin ông nói đức tính tốt thôi.
Trước 75 đó, là quân lực Việt Nam là number one, số 1 đó, thì những cái binh chủng như thế này là có những đức tính tốt là như nhảy dù là số 1 này, thủy cung lục chiến này, tới không quân này và bộ binh đó.
Dạ thưa ông, không biết là chị Thương Nga
cái này là chúng ta nói về người
hồi
Việt
đó
Nam
là rất là can đảm.
Dạ.
Đó, tôi là điển hình, nghĩa là không bao giờ sợ chết hết.
Dạ.
Đó, nghĩa là có những đức tính và trong ngày này như hai cô nói hơi xin lỗi hai cô, cái hồi đó tôi học bậc trung học, thầy giáo tôi gọi dạng là chỉ nói đức tính tốt, đừng bao giờ nói đức tính xấu.
Chắc chắn
đức tính
rồi,
là nó tốt rồi, con nói tính xấu, chỉ nói tính xấu mà thôi.
Vâng.
Cảm ơn hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều.
Tôi nói thêm là rất là can đảm và không nghĩa là đối với quân thù, nghĩa là không có khiếp nhược đó.
Dạ vâng, cảm ơn, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, hồi nãy chắc là ông không có nghe mình từ đầu hỏi chị Thu Nga ha.
Vâng,
vâng, mình đâu có nói là đức tính xấu đâu, mình nói là tật xấu mà.
Dạ vâng,
chỉ
đúng
có đức tính tốt thôi. À, vâng, cũng như mà nói về các binh chủng đó thì cũng xin phép được bổ túc thêm để cho nó đầy đủ. Là thật ra đó không phải chỉ có những binh chủng mà như là nhảy dù thì có lục chiến hay không quân, hải quân hay là biệt động quân là mới tốt, mà tất cả mọi chiến sĩ quân lực Việt Nam mình Cộng Hòa đều tốt, ngay cả những cái người lính địa phương quân, phải không chị Thu Nga? Họ chiến đấu rất rất là âm thầm, có ít được nhắc tới, nhưng mà đó lại là những cái thành trì căn bản ở trong những cái địa phương, những cái tiền đồn hẻo lánh, là cũng trông chờ vào rất nhiều những người đó. Rồi sau này ngay cả những cái người dân thường, nhân dân tự vệ ở trong các nơi đó cũng đều đứng lên mà đánh, là chiến đấu chống cộng cả. Thành ra nếu mà mình đã, bây giờ đã qua 38 năm rồi, nếu mà mình có khen đó thì mình cũng phải khen cho hết cho nó đều, không có kiểu là không có công bằng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tất cả những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người của tất cả quân dân cán chính của miền Nam chúng ta cũng đều tri ân hết. Cũng giống như lại có những người mà được đi vào sử xanh, đã có ghi tên tuổi, nhưng mà cũng có rất là nhiều chiến sĩ vô danh. Tất cả những tướng thì chúng ta cũng nhắc nhở, nhưng mà chúng ta cũng không quên những người lính cũng đã hy sinh. Tại vì người ta nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô, thì không phải
đúng
mình chỉ
vậy.
Nhắc tướng không, mà mình không có nhắc tới binh sĩ.
Đúng,
dạ vâng.
cả một vạn quân đấy, đi mà ngay cả các em bé thiếu sinh quân cũng phải
đúng
ở
vậy.
Một cái trường còn đang đi học thôi mà cũng đã chiến đấu rất là anh hùng. Thành ra cái điều này chúng tôi xin được nói như vậy để mà ca ngợi tất cả mọi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chắc quý vị gọi xong lại để phone nó đâu rồi. Bây giờ chúng tôi xin phép chuyển đường dây khác, mời quý vị gọi lại. Xin mời vị kế tiếp ạ.
À, dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Vâng, chào chị. Chị cho biết cái danh được không?
À, dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Vâng, chào chị Nhàn. Đó, chị Nhàn thấy người Việt Nam mình còn đức tính nào nữa chị?
À, em thấy rất là quý cho cộng đồng Việt Nam mình, thành đạt trong học vấn, thành đạt trong thương trường, thành đạt trong xã hội. Đó là những cái đức tính tốt mà em thấy người Việt Nam mình cũng thích nghe cái lời khen hơn là nghe cái lẽ thật và cái lời chê trách đó. Nhưng mà em không dám nói chung, em nói cái đó là em nói cho cái tánh của em. Nhưng mà em học được một điều là mình nhìn anh em, đồng bào mình trong những cái tốt và mình phải kỷ luật cho chính mình. Mình nhìn cái xấu nhất của mình để mình sửa đó, thưa chị.
Đúng.
Vì lời Chúa dạy em là các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật buông tha các ngươi chị.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn nhiều. Tức là mình đừng có mà cứ lo nhìn cái bụi ở trong mắt người khác mà quên cả một cái xà to tướng che cái mắt mình, phải không chị Nhàn? Dạ, cảm ơn ý kiến của chị. Chị Thu Nga biết không? Không biết chị có đồng ý với cái lời, hình như lời của ông Gandhi đó.
Dạ, vâng.
Một ông thiền sư, một ông thánh, được coi người Ấn Độ người ta coi như một ông thánh của dân tộc Ấn Độ đó. Ông nói rằng đó, những cái người khen đúng đó là bạn mình, những người mà khen mình đúng là bạn mình, những người mà khen mình sai đó là kẻ thù của mình, nhưng mà những người chê mình đúng đó thì đó là thầy của mình. Không biết thì chị Thường Nga có muốn người khác làm thầy của mình không?
Dạ, dĩ nhiên là cái người ta nói là lời thật thì mất lòng, tuy nhiên đó thuốc đắng thì giả tật. Có nhiều khi người ta nói mình một cái tánh xấu nào đó mà những người bạn thân của mình nói mình có thể là hurt cái feeling, rồi mình giận người ta. Nhưng mà nếu bây giờ có một cái người bạn mà cứ khen bừa đi, cứ là có, mình không hẳn nói là nịnh hót, tại nịnh hót thì cũng chẳng được cái gì, nhưng mà họ đãi bôi ở về bề ngoài đó, lúc nào họ cũng cứ khen bừa đi, thì nếu mà mình cứ được khen hoài thì mình cứ đi lên trên mây, thì mình lại dạ vâng, thì nó cũng không
rớt,
có tốt. Dạ vâng,
cái tòm xuống.
Dạ vâng, đúng rồi,
cái tòm xuống rất ngay thôi. Tại vì như vậy mà còn nếu mà mình có không có tin tưởng hay mình không có đi lên mây rớt xuống á, thì mình cũng sẽ chẳng có thăng tiến được gì. Tại
đúng
vì khi mình không nhìn ra được những cái điểm để mà cải sửa thì làm sao mình có thể thăng tiến được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời.
Hello.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, tôi Brisbane, Toronto, Canada.
Vâng, dạ xin mời ông.
Thủy Thủy thì tôi nghe. Xin chào quý chị.
Dạ, xin chào ông.
Vâng, chào ông ạ. Vâng, mời ông nói đi.
Vâng ạ, nói về cái những cái đức tính tốt của các chiến sĩ của lực lượng Hoàng Cộng Hòa đó. Thì cũng đã nhiều người nói tốt rồi. Trong cái thời gian hạn hẹp này đó, tôi chỉ có đưa đơn cử vài ví dụ nhỏ. Thì quý vị thấy trong quá khứ tôi nhớ là các chiến sĩ tụi quân lực chiến khi mà biết là tụi Tàu Cộng xâm nhập vào cái Hoàng Sa, Trường Sa đó, thì các anh chiến sĩ dám đột nhập vào cái hải đảo đó, bắn thẳng cánh, bắn không chừa một tên Tàu Cộng nào đó. Quý vị cứ so sánh ngày nay, cũng những người cầm súng như Việt Cộng thấy Tàu Cộng mà trong tim gan nó nhút nhát, tê liệt, không dám bốc còi, bắn tàu cập.
Đúng, hèn, hèn quá.
Thì thấy có mình hai sự khác biệt không? Và chưa kể cả các anh Trần Thế Vinh là dám lao mình cái chiếc bay chiến đấu cơ mà xuống vào lòng địch.
Vâng.
Như kamikaze của các trận châu Châu Cảng ở bên bên Nhật.
Dạ.
Đó là tôi nói một số các binh chủng đó.
Vâng.
Binh chủng nào cũng có một cái hào hùng đáng phải ngợi khen, nhưng mà tại nhiều binh chủng chúng tôi không có thể nói hết.
Dạ.
Và hiện nay cái chuyện mới xảy ra chừng một tuần lễ thôi, thưa hai chị. Tôi muốn nói quý vị ở tại Hoa Kỳ và nói riêng là ở Houston, một cái chuyện mới xảy ra tuần lễ thôi. Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đến Pháp ngồi nói chuyện với Thủ tướng Pháp. Trước khi vào bàn nói chuyện, ông giờ thì nói làm sao mà che được cái cửa sổ này nắng đó, đại khái như vậy.
Đúng.
Tại sao họ nói tiếng Việt, tại sao ông đó lại nói tiếng Việt với lại ông Thủ tướng Pháp?
Tại vì ông biết nói tiếng Pháp.
Dạ đúng chị, đúng chị, đúng chị nói đúng chị Thu Nga. Ông không biết nói tiếng Pháp thì ông phải nói một câu là je parle français. Câu đó cũng không nói được luôn.
Vâng.
Hay là nói I speak the French a little bit.
Vâng, tức là
không nói được luôn.
Vâng.
Cái cách vâng các anh chị xem. Rồi những câu khác nữa, ông nói không hiểu. Xin mời thông dịch viên thông dịch.
Dạ,
ông cũng nói tiếng Việt luôn với anh chàng, với cái ông Thủ tướng Pháp.
Ông nói thì có hiểu thì hiểu, dạ, hiểu thôi ông.
Đương nhiên là Thủ tướng Pháp không hiểu rồi.
Dạ, vâng.
Nếu mà làm cái ngành ngoại giao mình như vậy thì là quá tệ rồi, thì không có, không có đúng cái pháp giao tế.
Vâng.
Quý vị cứ thử xem những quá khứ, mở cái YouTube, thấy tổng thống, một vị nguyên thủ, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các bộ ngoại giao, các cái ngành nghề, hoặc là Hoàng Đức Nhã, hoặc là tất cả các vị khác của chúng ta, khi ra ngoại quốc, gặp Pháp, nói Pháp, gặp Mỹ, nói Mỹ, không cần thông dịch viên. Ngoài ra cái lối mà ngoại giao, hoặc là cái phong thái, hoặc cái tư cách, vẫn cao thượng hơn hơn Việt Cộng.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn ông cái câu chuyện vui đó. Bây giờ còn nhiều thính giả trên đường dây quá, giờ chúng tôi xin phép để nhận một vị thính giả khác ở trên đường dây. Nhưng mà trước đó thì nói đến cái vụ mà quy luật về ngoại giao đó chị Thu Nga, cũng khá là phức tạp chị. Tại vì phải nhận rằng tất cả các ông đại sứ đó, thì khi đến nước nào đó thì là thường thường là phải nói, nhiều khi là nói tiếng nước đó hay là có người thông dịch. Nhưng mà đối với những cái cấp ở cao hơn đó, thì không biết như thế nào. Thường thường là các thông dịch viên là phải thông dịch liền miệng, liền tay, cũng giống như những người thông dịch tòa án đó chị. Cứ nói ra câu nào là người ta thông dịch ngay câu đó song song cùng một lúc chứ không có chờ xong hả chị Thu Nga?
Dạ, sáng hôm nay thì Thu Nga cũng có thấy cái email mà ông vị thính giả vừa rồi vừa nói. Thì cái email này có nghĩa rằng nói rằng những người mà lãnh đạo của Cộng sản đó không hề được đi học ở những cái tầng lớp mà cao hơn, ví dụ như đại học chẳng hạn. Vâng, thành ra
chị
khi
ơi,
mà...
Nhưng mà ở trên tường nhà thì lại treo cái bằng tiến sĩ to đùng.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra tiến sĩ giấy hay là những cái bằng mà đó chúng ta thấy rõ ràng rằng không có. Tại vì giống như ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một người y tá chẳng hạn. Và ông lên, dạ vâng, vì thời cơ mà ông lên thôi. Và những người khác thì bằng cái giai cấp mà bằng của nông lên. Vì vậy cho nên đây sáng hôm nay là cái chuyện cười ở trên cái email, nhưng mà đúng sự thật như vậy thì ông phát âm ra những cái chữ mà tiếng Pháp là ông nói tầm bậy hết và ông chỉ làm trò cười mà thôi. Vâng, đúng như vậy. Dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Nga với lại chị Vũ Thanh Thủy.
Dạ,
em tên là Kim.
Dạ vâng, chào chị Kim ạ.
Dạ vâng, lúc nãy em có nghe một cái câu nói mà là một trong những cái điểm mà chị Vũ Thanh Thủy nói là cái gì trường đại học gì mà nó nói dân Việt Nam mình là rất là cần cù nhẫn nại nhưng mà khó thỏa mãn, phải không chị?
Dễ thỏa mãn ạ.
Dễ thỏa mãn hay là
cho nên dễ thỏa mãn nên hay xuất hiện cái tâm lý hưởng thụ đòi hỏi. Vâng.
Dạ, em thấy cái đó sợ họ nói không có đúng, thì em thấy dân Việt Nam mình khó thỏa mãn lắm, tại vì mình đòi hỏi cao quá, cũng giống như nói là người này có một căn nhà to, mình về mình mua căn nhà to hơn.
Không, đây có lẽ cái khi mà chị cảm ơn chị, nhưng mà thật ra đó, khi mà cái viện nghiên cứu xã hội của Hoa Kỳ họ nhìn á, họ nhìn theo cái con mắt, cái lăng kính của một người Hoa Kỳ.
Đúng vậy.
Khi mà họ nói dễ thỏa mãn là nói thỏa mãn với chính họ, tức là không có ambition, không có những cái mà khao khát để mà thăng tiến hơn lên đó chị, tức là cần cù lao động, nhưng mà cái tính người ta gọi là sao nhỉ, ăn cái gì thụ
ăn phận thủ thường,
ăn phận thủ thường đúng như vậy đó, đó là cái điều mà họ nói đó. Vâng, là ăn phận
có thể cho em nói cái tính xấu được không ạ? Cho một phần thôi, tức là tại vì
bây giờ nếu chị muốn nói một tính xấu
thì
chị phải
nhiều
nói
lắm.
Một tính
cái tốt Việt Nam mình nhiều lắm. Tức là trong gia đình mình rất là đoàn kết, mình lo cho cha, cho mẹ, cho anh em. Còn từ Mỹ nó lại không có đoàn kết giống cái kiểu của mình.
Trong
về gia đình thôi, còn về xã hội thì mình không có đoàn kết. Nhưng mà cái này thì em chỉ muốn có một cái ý kiến nhỏ thật là ngắn thôi. Tức là em có những có hai người bạn đó, họ làm cái nghề này thì em không nói tên ra được, nhưng mà họ làm về ngành móng tay móng chân. Tại vì em thấy vì một cái mà không thỏa mãn, không có ăn phận thủ thường, đòi hỏi quá đáng để có thể sẽ đưa đến cái sự đổ vỡ trong gia đình, cho nên em có thể mượn làn sóng này để em xin cho họ một cái lời khuyên là bây giờ ví dụ như đi làm móng tay từ sáng tới tối, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối một tuần 7 ngày để ở cái căn nhà 700.000 đô la. Không có một cái thời giờ gì để mà ở nhà enjoy cái căn nhà của mình cả. Em thấy tội nghiệp cho người chồng, mà người chồng khuyên bảo cái gì cũng không nghe. Rồi tới ngay cả cái ngày lễ Thanksgiving, ngày Noel cũng ra đó ngồi làm neo. Để chi mà khổ vậy, cái sự... tức là đòi hỏi, đua đòi quá đáng. Một cái cô này thì bây giờ đang ở cái căn nhà cũng 150.000 đô la rồi. Đi làm một tuần 7 ngày, chồng đi làm, trả căn nhà xong hết rồi. Hai chiếc xe mỗi 3 tháng, 6 tháng thì là đổi xe một lần, đua đòi hết xe này tới xe kia. Nhưng mà cứ hâm ông chồng, bây giờ anh phải mua cho căn nhà cho tôi cho thật là lớn nữa. Chứ nếu không tôi sẽ ly dị anh. Năm ba bữa là hai vợ chồng cãi lộn. Đi làm như vậy để làm cái gì? Một tuần cô ngồi cứ một tuần đi shopping cả 500-1.000 đô la, xong rồi đi làm từ sáng tới tối, thay mỗi ngày không bao giờ mặc bộ đồ đó lại lần thứ hai.
Cái điều
mình khuyên hoài không nghe, cho nên em hy vọng rằng là cổ hôm nay cổ nghe cái làn sóng này để cổ nghe được những lời ở trên đài nói mà, để cổ suy nghĩ.
Nhưng mà chị Kim ơi, vâng, rất là cảm ơn chị. Vâng, nhưng mà thật ra mình cũng không nên dùng cái làn sóng để mình nhắn gửi những cái lời như vậy. Cũng hơi khó, mình nói chung chung thôi mà đang nói về cái đề tài ngày hôm nay đó chị Kim. Nhưng mà cảm ơn cái ý kiến của chị, cái điều chị điểm chị nêu ra cũng rất là hay. Có lẽ trong một chương trình nào khác trong tương lai đấy chị Thu Nga, mình sẽ phải nhắc đến cái điều này chị Thu Nga ha. Vâng, chúng tôi cũng thấy rằng có nhiều người làm việc 7 ngày một tuần mà rồi một ngày suốt bao nhiêu tiếng. Nhiều khi mà làm chỉ mà rồi rất là khổ cực mà để mà kiếm tiền cho thật nhiều rồi chẳng bao giờ có thời giờ để tiêu cái tiền đó hết trơn á. Rồi đến lúc tiêu thì là nhiều khi lại tiêu phung, tiêu phí, tiêu một cách thấy mua cái ví mấy ngàn đồng hay là ấy, phải không chị Thu Nga? Thành ra đó là một cái điều mà trong một chương trình khác chúng tôi sẽ trở lại.
Đúng rồi, chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác. Nhưng mà chị vừa rồi đã nói, đã nhắc đến cái chuyện mà cũng có nhiều người mà gọi là an phận thủ thường thì họ sẽ không bao giờ tiến hết. Và cũng nhưng mà cũng chúng ta nhìn xa hay là chúng ta nhìn lên thì chúng ta cũng nhìn vừa vừa thôi. Còn nếu không thì là chúng ta sẽ đi vào cái chữ mà gọi là đua đòi hoặc là vung tay quá tráng. Vì vậy cho nên chúng ta cũng nghe câu là tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, mà tri nhàn tiện nhàn, đãi hà thời nhàn. Nếu mà chúng ta nói rằng đủ thì chúng ta đủ, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nói lúc nào cũng đủ thì nó đã thành ra ăn phận thủ thường.
Thì không bao giờ đủ hết. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai chị, em tên là Vinh đó. Nghe cái đài chị nói về cái chuyện xấu tốt ở Việt Nam đó, thì em thấy cái chuyện mà người Việt Nam mà đi trễ đi nhiều chuyện đó là cha sanh mẹ đẻ ra là từ đó giờ nó vậy rồi. Tại vì người ta nói là không tham ô không phải là quan quyện, mà không nhiều chuyện không phải người Việt Nam, hay là không ăn đậu không phải là mễ, mà không đi trễ không phải người Việt Nam. Bây giờ cái chị muốn thay đổi nó cũng không có thay đổi đâu, tại vì chính trong người nhà mình, ví dụ như là ba má hay là bạn bè em nói thôi đi ăn đám cưới 6 giờ đi thôi, đi 8 giờ đi con, thì chính trong người thân gia đình mình đã truyền, thì từ đời này qua đời kia nó là như vậy. Còn nếu mà muốn chắc đó, chắc những cái thằng mà lãnh đạo hồi xưa đó, tại vì người ta nói là làm bác sĩ á, mà giải thuật sai á, thì giết chết một mạng người. Mà làm thầy cô giáo á, mà chỉ dạy mà sai á, thì giết chết một cái trường học. Còn làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm mấy leader mà lãnh đạo mà sai á, thì giết chết một cái thế hệ. Những cái xã hội nó tạo con người, thành ra bây giờ mình muốn đổi cũng không được. Thành ra những cái người Việt Nam mà người ta từ Việt Nam qua, người ta qua Mỹ đó, thành ra nhiều khi người ta đem những cái chuyện đó qua, những người ở lâu á thì thấy cái chuyện đó bình thường, như là họ đi mang quần short mặc dép mà đi ra ngoài đường. Nhưng mà nhiều khi người ta lại đi cắt tóc, hay làm nail, đi massage, hay là người ta gì người ta muốn đi vậy thôi. Hay là đi ở người này sẽ chen lấn mà không có xếp hàng, không có. Mà nhiều khi mà mình không chen vô, dù 4 giờ đóng cửa mình không chen vô thì không được cái gì hết. Thành ra những cái chuyện mà nhiều chuyện hay thật xấu thì em thấy bây giờ suốt đời suốt kiếp nó cứ vậy hoài. Giống như là Mỹ đen với Mỹ trắng không bao giờ nó hòa hợp với nhau được. Thì Việt Nam mình cũng vậy thôi.
Anh Vinh ơi, dạ. Chắc không, vâng, cảm ơn ý kiến của anh. Nhưng mà chắc cái điều này đó cũng đúng đối với thế hệ của chúng ta thôi. Chứ thế hệ trẻ bây giờ họ cũng thay đổi nhiều lắm. Chúng ta cũng thấy rằng, không biết chị Thu Nga có đồng ý vậy không? Nhiều khi đó, người ở thế hệ mình đó chị, nhiều khi mình nhìn một người nào, cái mình mới có một cái ý kiến nói qua nói lại với nhau, phê bình với người đó. Thì tụi trẻ con nó nói liền đó, bảo trời sao mình không nên phê bình người khác như vậy. Thành ra tụi trẻ ở bên này nó cũng học được cái tính đó đó chị, không có cái nhiều chuyện như vậy.
Anh nói như vậy thì chỉ là một cái phần nào đó thôi, không phải tất cả những người Việt Nam mình đều là như vậy hết. Tại có những cái mà có một cái sự mà giáo dục khác ở trong gia đình với nhau chứ không có đúng. Mà có một cái điều khác nữa đó là khi mà đi đến mà dự một cái bữa tiệc của Mỹ đó, người Việt Nam đi rất là đúng giờ. Nhưng mà đi đám cưới của người Việt Nam thì nói ô mình có tới 6 giờ đó thì người ta cũng tới 8 giờ. Thôi mình đi đúng trễ rồi, đi trễ đi. Nhưng mà nếu mà có những cái người nào mà can đảm, mà Thu Nga đã từng thấy có những ban tổ chức can đảm, họ nói 6 giờ là họ tổ chức đúng 6 giờ, những người nào tới trễ thì ráng chịu. Nếu mà những người mà lãnh đạo những cái ban tổ chức mà tiếp tục mà làm đúng giờ như vậy thì người ta sẽ theo. Như vậy là tại sao mà đi tới cái chỗ Mỹ thì đúng giờ, đi tới chỗ Mỹ thì im lặng, mà đi tới chỗ Việt Nam thì trễ giờ, và đi tới chỗ Việt Nam thì ồn ào.
Chị Thu Nga ơi, bây giờ có lẽ để mà giúp thay đổi cái tính này của người Việt Nam mình đó, thì bây giờ có lẽ hai đài phát thanh của mình đó chị, sẽ dành cho những thính giả nào đó vào chiều ngày thứ bảy đó, mà có tiệc cưới á, hay là có tiệc tùng đó, cho quý vị có thể gửi một cái nhắc nhở cái nốt nhỏ lên trên đài nói xin yêu cầu tất cả những khách nào đến dự đám cưới của cô này cậu này xin đến đúng giờ,
mà phải trả tiền nha, phải trả tiền quảng cáo.
Biết đâu không tạo nên được những cái thay đổi. Vâng. Bởi vì đó chính là cái điểm căn bản của đối với người Mỹ đó, người ta quan niệm rằng to learn is to change. Học hỏi được cái điều gì là đúng phải rồi. Để thay đổi. Còn người mình học cứ học thật là nhiều nhưng mà chỉ học để đó thôi, chứ không có áp dụng vào để mà thay đổi. Cho nên về cái giải giấc này thì bây giờ thật sự có lẽ nên có cái dịch vụ đó. Vâng, chắc là đài chúng tôi sẽ đề nghị cái dịch vụ đó. Quý vị có thể gửi cái thông báo lên vào lúc buổi chiều, mình có cái giờ thông báo lúc 2 giờ chiều đó chị Thu Nga, là chỉ nhắc cái điều đó thôi, với một cái lệ phí rất là nhẹ thôi, tại có nửa buổi thôi. Ngày hôm nay cái buổi này thì xin quý vị đi đúng giờ, ban tổ chức sẽ bắt đầu đúng giờ.
Dạ vâng, tại có nhiều nơi đó, nếu mà quý vị mướn những cái chỗ mà của Mỹ chẳng hạn, những cái club mà để mà làm đám cưới hay làm tiệc, nếu mà quý vị mà ở lại trễ đó thì họ charge cái tiền mà overtime rất là nhiều tiền. Lắm, dạ vâng. Đúng. Và bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ còn có một vài giây phút nữa thôi rồi quý vị.
Vâng, dạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em chào hai chị, em tên Phương đó.
Dạ vâng, chào chị Phương.
Dạ. Hello.
Vâng, chúng tôi đang nghe đây. Chị
mời chị.
Em bây giờ cũng nghe mấy chị nói về đức tính người Việt Nam mình có cái tốt cái xấu, nhưng mà hồi nãy em có nghe một cái khán giả nói là dùng cái từ em cũng không có vui á, tại vì mình ở đất nước người ta là mình dùng cái tiếng là tụi Mỹ là có đó không đúng, em chỉ có ý kiến vậy thôi.
Ồ vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn cái lời nhắc nhở của chị, cái điều đó rất là đúng. Đúng, nhiều khi mình dịch cho tiếng Việt đó chị thương
vâng,
ạ, dùng chữ này với nhiều khi chứ tiếng Việt tiếng Anh nào người Việt Nam mình đâu có bao giờ xưng hô như là từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ xưng hô mày tao với ai, nhưng mà khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó thì dù là với thầy cô với ai cũng mày với tao hết trơn, thành ra đó cũng là cái điều chúng ta cần phải, và chúng tôi cũng đang cố gắng sửa cái điều đó. Cảm ơn chị Phương đã nhắc nhở. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, và chúng tôi phải chuyển đường dây khác thôi, và đây sẽ là vị thính giả chót của chương trình ngày hôm nay. Xin mời ạ.
Hello, dạ em tên gì?
Vâng, xin chào anh. chưa biết.
Dạ dạ chào chị. À, hồi nãy em nghe nói tính người Việt ở đi trễ thì em nghĩ không phải do là tính người Việt đâu chị. Bị hồi xưa em nghe ông bà kể lại là đám cưới rồi cũng coi giờ hoàng đạo đoán đi sớm cũng ấy, tức là không có trễ. Em chỉ mới nghe gần đây thôi. Thì em suy nghĩ cho ra đó, thì tại vì người Việt mình mới qua đây đa phần làm neo, thành ra em mê khách rồi. Nhiều lúc họ phải làm cho xong rồi khách cuối mới đến, thì từ từ nó thành cái thói đi trễ đám cưới của người Việt. Chứ không phải tính người Việt đi trễ đâu, họ đi làm rất là sớm. Như em đem đi làm trước cả tiếng đồng hồ á.
Vâng.
Thành thứ ra là do hoàn cảnh để người Việt đi trễ trong đám cưới, chứ không phải là bản tính người Việt từ xưa tới giờ đi trễ đám cưới.
Dạ, vâng, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn ý kiến của anh rất nhiều, vâng, và cũng là vị thính giả chót ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình cứ đổi lỗi là tại ban tổ chức không chịu tổ chức đúng giờ đi chị Thu Nga. Nếu mà thật sự Huy Nam cũng tổ chức đúng giờ thì đương nhiên khách sẽ phải dần dần sẽ phải bỏ cái tính đi trễ thôi. Thành ra thôi bây giờ chúng tôi kêu gọi tất cả các ban tổ chức cứ việc tổ chức đúng giờ, ai tới trễ cứ việc tới trễ, không phải vì người ta đúng tới rồi. Trễ rồi mình lườm nguýt hay là mình chặn cửa không cho người ta vô, nhưng mà cứ việc tổ chức đi rồi quý vị sẽ thấy những người đi trễ sẽ lén đi vào và lần sau người ta sẽ không đi trễ nữa.
Dạ
chị
vâng
Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, và chúng tôi chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình, và dĩ nhiên là nói những cái đức tính tốt và xấu của người Việt của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều đức tính tốt để mà chúng ta cảm thấy tự phụ, và những cái đức tính xấu mà chúng ta nói trong một trong những cái đức tính xấu đó là ví dụ như hay nói xấu người khác hay là cái tính đi trễ đó thì chúng ta có thể là thay đổi được, tại vì chúng ta có thể thay đổi được những cái tính xấu chứ không thể nào mà nói rằng ở cái tính xấu đó của tôi là tôi cứ như thế, ai chịu thì chịu, không có chịu thì thôi. Và chúng ta cũng nghe câu là nếu mà chúng ta phán đoán người khác thì chúng ta nên phán đoán bằng trái tim, mà chúng ta phán đoán về mình thì chúng ta nên dùng cái đầu của mình. Vâng, đến đây thì phần tình yêu và gia đình cảm ơn quý vị một lần nữa. Mời chị Thủy.
Vâng, và chúng tôi cũng chân thành hết sức cáo lỗi với quý thính giả còn đây trên đường dây. Chị Thu Nga ơi, tất cả mọi đường dây còn đầy cháy đỏ hết. Nhưng mà rất tiếc là chương trình này đã hết giờ rồi. Và lần sau chúng tôi sẽ trở lại một cái đề tài cũng tương tự, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, cái này chỉ của đàn ông với đàn bà thôi, của con trai với con gái thôi. Những cái đức tính tốt và những cái thật xấu của con trai với con gái trong cái mối liên hệ gia đình, tình yêu và hôn nhân và gia đình. Đó là đề tài sẽ của tuần sau. Thì lúc bây giờ mời quý vị có thể gọi lại, tại vì cái con người thì nó cũng là hoặc đàn ông đàn bà cũng có dính dáng vào trong đó, thì để tất cả những quý vị bây giờ vẫn còn đầy trên đường dây, vẫn còn có cơ hội để có thể nói tiếp mặc dù cái đề tài nó hơi khác hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay, và xin thưa một lần nữa khi đưa ra những đề tài này chỉ là những cái điều để mà theo cái lời ý kiến, những cái đề nghị của quý vị. Khi đã nói thật xấu thì bây giờ phải nói tính tốt rồi, thì hy vọng rằng tất cả những cái kinh nghiệm đó, những cái lời chia sẻ đó sẽ giúp cho chúng ta ngày càng cải tiến tốt đẹp hơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, mình phải có nghe những cái điều đó, và tất cả những quý vị đã gọi vào để mà nói đều là những cái bậc thầy của chúng tôi cả. Chúng tôi rất là trân quý những cái lời góp ý của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Xin chào chị Thu Nga, hẹn gặp lại chị tuần sau nha.
Dạ vâng, xin chào chị và chào quý thính giả.